Ngày nay chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình, bắt đầu làm từ đâu? Thế giới hòa bình nếu thật sự có thể làm được là quốc gia với quốc gia không đối lập, đặc biệt là nước lớn không đối lập với nước nhỏ, nước mạnh không đối lập với nước yếu, chủng tộc không đối lập với chủng tộc, tôn giáo không đối lập với tôn giáo, thì có thể cư xử bình đẳng, sống chung hòa thuận. Sự hòa bình của thế giới này thực hiện được rồi. Bắt đầu làm từ đâu? Từ nơi nội tâm của chính bản thân chúng ta mà bắt đầu. Mà muốn yêu cầu người khác không đối lập, điều này làm không được. Cho nên Phật Pháp mới được gọi là nội học. Kinh điển được gọi là nội điển. Phật Pháp là cầu từ trong nội tâm của bản thân mình, không phải ở bên ngoài. Chúng ta muốn người khác không đối lập với mình, trước tiên thì mình không đối lập với họ, sau đó mới từ từ mới hóa giải đối phương. Người ta gọi là lòng chân thành sẽ cảm động trời đất. Bạn vẫn chưa thể hóa giải được đối phương, chúng ta làm vẫn chưa đủ. Đây không phải là việc của một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Bất kỳ một vị Phật nào cũng là vô lượng kiếp tu hành, không phải là tu một đời một kiếp. Một vị A-la-hán cũng phải nhiều đời nhiều kiếp mới có thể thành tựu. Cho nên phải có tâm nhẫn nại, sự bền lòng không thay đổi. Đời đời kiếp kiếp đều có thể bảo trì, không mất đi. Chúng ta có cái niềm tin này, có sự chắc chắn này, nhất định sẽ không đối lập với người khác, đặc biệt là oan gia gây trở ngại cho bạn, họ hủy bán bạn, làm nhục bạn, ức hiếp bạn, làm tổn thương bạn, tất cả chúng ta đều chấp nhận, nhất định không có tâm sân hận, nhất định không có tâm báo thù. Những hành vi này của họ đối với chúng ta có điểm tốt hay không? Có điểm tốt, ta phải cảm ơn họ. Các bạn cảm thấy điều này là kỳ lạ, cho nên vấn đề là cảnh giới bạn có thể chuyển được hay không. Bạn chuyển được cảnh giới thì bạn rất sung sướng. Họ dùng rất nhiều cách để làm khó ta. Tại vì sao ta lại cảm ơn họ? Vì họ thấy ta tiêu nghiệp chướng, ta sẽ không đọa địa ngục. Nếu không như vậy thì những nghiệp chướng này của ta sẽ không tiêu hết. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chúng ta tạo ra, tương lai chúng ta đi đến đó để tiêu nghiệp chướng. Hiện giờ những người này họ đã tiêu nghiệp chướng cho ta, tại vì sao không cảm ơn họ? Ta sẽ không đi đến đó tiêu nghiệp chướng. Nếu như bạn mà sanh ra một ý niệm sân hận, không những nghiệp chướng của bạn không được tiêu mà lại càng tăng trưởng thêm. Vì sao vậy? Biến thành oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Ta và người hai bên đều khổ. Ý niệm này vừa chuyển, họ thay ta tiêu nghiệp chướng, họ tạo tác nghiệp tội thay ta tiêu nghiệp chướng. Ta cảm ơn họ, cái tội này của họ được giảm nhẹ, nghiệp tội mà họ tạo ra được giảm nhẹ, giảm đi mức độ rất lớn. Tội thì vẫn là có tội, nhưng được giảm nhẹ. Vì sao vậy? Họ đối với ta mà nói, họ được nâng cao, giúp ta nâng cao, nâng cao cảnh giới. Các bạn đọc được ở trong kinh Kim Cang, Vô Ca Lợi cắt xẻo thân thể, cái đoạn kinh này, đoạn kinh văn kể chi tiết là trên kinh Đại Niết Bàn, giảng rất là dài, câu chuyện kể rất là rõ ràng. Nhẫn Nhục Tiên Nhân tu hạnh Bồ Tát bị Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, Đây là nỗi khổ nhục rất lớn, sự tổn thương nghiêm trọng nhất. Bồ Tát không có tâm oán hận, tâm chẳng có một chút oán hận nào. Nhẫn nhục ba la mật viên mãn rồi, bạn xem thử công đức của Vua Ca Lợi là thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho tiên nhân, chẳng khác nào là tham gia kỳ thi. Không trải qua kỳ thi này thì sự nhẫn nhục ba la mật của tiên nhân không viên mãn, chẳng có một chút là tâm báo thù. Trì giới ba la mật viên mãn, không sát sanh. Bạn xem cái này gọi là gì? Điều này trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói: nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Cho nên cảnh giới hiện tiền bạn phải biết chuyển. Bạn không nên để cảnh giới chuyển, bạn phải chuyển cảnh giới. Tại vì sao nói bạn bị cảnh giới chuyển? Người ta vừa mắng bạn thì bạn lập tức nổi giận, tâm sân hận liền nổi lên, ý định báo thù liền nổi lên. Bạn bị cảnh giới chuyển rồi. Bạn bị cảnh giới chuyển thì bạn là phàm phu. Nếu bạn có thể chuyển được cảnh giới thì bạn là Bồ Tát. Chính là trong cuộc sống hàng ngày, chính là xem bạn có biết hay không biết. Cho nên bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, đều là tăng thượng duyên, đều là duyên tốt. Bất luận là hoàn cảnh nào, bất luận là nghịch cảnh, thuận cảnh, người biết chuyển cảnh giới thì đều là hoàn cảnh tốt. Chúng ta học Phật, thực tế mà nói, điều quan trọng nhất chính là học điều này. Cho nên không cần đi xem phong thủy, không cần đi chấm tử vi. Vì sao vậy? Vì tôi biết cách chuyển vận mệnh. Vì còn đi xem gì nữa chứ? Tôi biết chuyển phong thủy, điều này không cần nữa rồi. Bản thân mình biết chuyển. Mỗi một người học Phật cả thảy đều biết chuyển rồi, thì việc xem phong thủy, chấm tử vi đều bị thất nghiệp rồi. Từ bi hỷ xả, bốn cái vô lượng tâm này gieo duyên cho tất cả chúng sanh. Thật sự là phàm phu chúng ta thẳng tiến đến đẳng giác Bồ Tát, hết thảy đều là duyên. Cho nên mới dùng hai từ vô lượng. Từ bi hỷ xả cũng đều dùng vô lượng. Chỉ cần chúng ta hiểu được và biết tu bốn loại tâm này, thật sự là đem đến phước vô lượng, được quả báo vô lượng. Cho nên mới gọi nó là tứ vô lượng tâm.